Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý vị đạo hữu, hôm nay là ngày 22 tháng 9 năm 1996, và cũng là ngày cuối của khóa học Sống Chung Hòa Bình. Chúng con kỳ này rất được may mắn, được Thầy ban cho hồng ân, được hưởng rất nhiều. Con cũng không biết nói gì hơn thay mặt tất cả các bạn đạo. Thành thật cảm ơn Đức Thầy đã lo cho chúng con chu đáo.
Hôm nay là ngày chót của buổi sống chung. Chúng ta được nghe nhiều. Tuy ngày giờ rất ngắn ngủi, nhưng mà dấn thân đã bao nhiêu kiếp rồi. Không biết mình, bây giờ hiểu mình, vươn lên mạnh mẽ. Mặt mày người nào người nấy cũng trước khi uống champagne, nhìn thấy ai cũng hồng hào. Có gì ăn mà hồng hào, ăn chay mà làm sao hồng hào, mặt mày người nào người nấy cũng hồng hào hết. Ăn món ăn tinh thần quan trọng. Ông trời đãi mình ăn, cái đó là món ăn thật. Món ăn mình nhai nhai hoài cũng đi cầu hết, giả không có thật. Cho nên mấy ngày vui, anh chị em đều tâm thức đều cởi mở và bớt sự lao, thấy mình sống trong nguyên lý của trời đất, không còn xê sụp và không còn lệ thuộc, không có ai có thể xách động chúng ta ngoài chúng ta mà thôi. Hướng thẳng một đường để tiến hóa, từ đây về sau lần lần sẽ mạnh lên, nó mới quân bình được cái luồng điển của quả địa cầu này, để đem lại sự an bằng cho tất cả các nơi ở tương lai. Việc làm của chúng ta hữu ích cho chung, cho nhân loại, không phải riêng cá nhân của chúng ta. Phải nhớ cái nhiệm vụ xuống đây là để học, để tiến, để trở về tạo thành một nơi thanh cao đời đời bất diệt. Không phải tới đây lệ thuộc và nhận sự chà đạp của mọi người. Chúng ta nhịn nhục, nhưng mà chà đạp không được tâm thức của chúng ta. Sát thôi, tâm thức vĩnh cửu, giữ cái đó mà tiến qua. Thật là anh chị em đều vui và thấy mình rõ hơn. Khối óc không có ai có thể chế ra được. Họ nói, họ phê bình, họ không chế được thì không khả năng. Còn chúng ta tu cái pháp không lệ thuộc là ở chỗ nào? Thực hành để khai triển trực giác của chính mình là không bị lệ thuộc, mà nghe lời ông kia, ông coi lịch nên bữa nay ngày 6 mà đi cạo đầu là chắc là trầy da đầu. Nghe lời ông là mình chết. Cho nên mình phải trực giác, cái gì phải trực giác, thấy rõ việc làm của chúng ta, vị trí của người này làm việc đó, nhìn mình thử gắn vô vị trí đó mình làm thế nào. Thì mình không có phê bình vậy vạ. Mỗi người có một phận sự, mỗi người có một vị trí ở mặt đất này để làm việc cho Thượng Đế. Nguy biến cũng được cứu, không sao, vững niềm tin và thực hành tới đích thì giải quyết tất cả mọi sự trong nội tâm của chúng ta. Không nên bán tín bán nghi, tạo khổ cho chính mình. Chính mình không hiểu mình là còn bán tín bán nghi. Hiểu mình rồi, mình thấy vạn linh đồng tiến qua. Những gì trong cơ tạng của chúng ta là của trời đất, không phải của ta. Ông Thượng Đế thâu ngũ hành bất cứ lúc nào. Thâu là các bạn phải chết, bỏ xác ra đi. Bỏ xác ra đi chứ không phải những cái chết như ở thế gian. Chết là mất của cải, mất gia tài, không phải đâu. Bỏ xác ra đi sẽ hưởng một cái chỗ tốt hơn. Dũng mãnh và hiểu biết như vậy thì chúng ta không có bị lệ thuộc bởi ngoại cảnh. Chứ một người mà nằm xuống, người khác bày đủ chuyện. Cái này phải cúng táo rồi cúng thần, rồi giật con heo, làm chuyện sanh hại không à, không có cứu mình. Mình dũng mãnh, cái chết của mình là cái ra đi và cái tiến hóa, không có lệ thuộc nữa. Vì cuộc đời chúng ta dù không tu đi nữa cũng khổ, đủ nghịch cảnh, phải có dũng chí mới qua được cái tuổi chết, không phải dễ đâu. Bao nhiêu khó khăn cuộc sống, ăn miếng cơm họ cũng nói đủ chuyện hết đó, mình qua được. Tới giờ mình chết là mình vui, là học xong bài để tiến hóa. Chứ Thượng Đế không có sắp con phần hồn xuống đây mà làm chuyện u ơ đâu. Học cái chuyện hữu ích và lui về thanh tịnh, càng sớm thì càng ra đi nhẹ nhàng và vui đẹp, chứ không có bao giờ khổ nữa. Nhiều người đâu hiểu rồi, cái nói, ô mẹ bà chết rồi thôi đưa tiền tôi cúng cho bà gì rồi bà gặp rồi. Đó là xạo rồi. Cúng thì ông đó không ăn hết rồi, không được. Cho nên ở Việt Nam mà thầy tụng chạy theo đâu hết. Cho nên anh làm gì mà anh tụng người ta? Anh chưa biết anh phần hồn anh nằm đâu mà anh tụng cho phần hồn, cái chuyện đó phi lý, không đúng. Tôi giảng thét rồi thứ bảy nào cũng tới gặp tôi hết. Thấy rõ ràng và dẹp cái nghề tụng niệm nữa. Chính bản thân mình khai sáng chưa được mà tụng niệm chuyện của ai? Sai lầm, mê tín dị đoan, không có thật. Rồi dựa nơi đó mà lợi dụng tình thế, khổ thêm. Chứ không phải lợi dụng tình thế tôi có tiền là tôi bảnh, đồng tiền là giả mà, nó đâu có lâu được. Đồng tiền nó đem nạn cho chính mình. Có tiền chơi bờ hút sách, rốt cuộc phải trả lại. Luật công bằng của trời đất, một đồng ly, một đồng điếu không có gạt được. Gạt một đồng điếu không có về trời được. Nó nặng đến vậy đó. Cho nên cái tâm chúng ta khi mà gạt người ta là cái luồng điển nó hạ xuống dục giới rồi. Kiếm tiền để chi? Để chơi bờ nhau nhạt. Rồi dục giới nó dẫn đi, dâm tánh nó phát triển. Đó là khổ. Nhiều người không hiểu, để gạt được người ta là mật. Không phải vậy. Cái chút xíu đó mà không hiểu, sống mấy chục năm mà gạt người ta mà tưởng là mình gạt được. Không gạt được. Một đồng xu các bạn ông trời cũng lấy lại à. Tin ông trời thì làm điều ngay thẳng, nói thật, không sao. Mà tin ông trời mà còn u ơ đó là lường gạt lấy chính mình. Người lường gạt trước là lường gạt lấy chính mình. Rồi luận thuyết sách này sách nọ đó là còn gạt thêm có mấy lần. Cho nên có bài toán nhân, nhân 1 rồi nhân 2, nhân 3. Đó hồi đó gỡ nợ không nổi. Tiền lời nó chọc chắc. Cũng y như chuyện làm của chúng ta đây. Phần hồn chúng ta mà đàng hoàng thì nó đi thẳng và nó phát sáng. Và đồng hồn, phần hồn của chúng ta còn ẩn quốc lôi thôi ở trong này, suốt kiếp tu không sáng. Sáng rồi mới thấy ta thoát được. Rồi mới thấy những người đi xuống địa ngục là sao. Nó tâm tối thì nhập trong cảnh tâm tối, không có thể đi lên cao được. Mỗi cái niveau khác nhau, tới trình độ nào thì nó hội nhập vô trình độ đó. Cho nên nhìn nhân quả lúc ta làm người, phải biết đúng lễ phải, chứ không phải chuyện gì cũng binh. Chuyện của ai thì chuyện của ai, chứ mình binh vô mình liên lụy. Ông trời nghiêm lắm, không ông trời không có giỡn đâu. Thấy không nghe nói, không nghe gì mà ông làm rất sòng phẳng, cái đâu nó, việc đâu nó rõ ra đó, không có lộn xộn. Cuộc thiền ca này, nhiều người đã đoán sẽ bị lộn xộn. Phải để cuộc sống chung này cũng sẽ có chuyện cãi vã. Nhưng mà rốt cuộc em, người nào cũng là ông trời con, hòa hợp với ông trời chánh, đâu có còn gì mà lộn xộn. Tâm thức của các bạn muốn gì trời không? Tâm thức của các bạn muốn trở về với chánh giác của các bạn không? Tâm muốn mới chịu tham thiền vô một cái hội thiền để tự thức, thì đâu có gì động loạn. Trừ phi mình hướng hạ gây gỗ với thiên hạ, tức khắc mình thấy sự sai lầm của chính mình, ăn năn sám hối thì nó trở lại phục hồi tốt đẹp. Cho nên hôm qua có vụ thiền ca nhắc nhở lại những lời thơ của tôi, để cho các bạn thấy rõ người đời họ còn nhiễm được và họ còn hành được, họ còn dấn thân để cống hiến cho tất cả mọi người. Mà chính chúng ta tu tới bây giờ không dám sửa mình, làm sao dấn thân cứu đời? Phải sửa mình đi, ăn năn sám hối những sự sai lầm của mình, không nên bảo vệ sự sai lầm của mình mà chậm tiến. Sửa là nó tiến, sửa là nó bền, sửa nó là tốt, không sửa là chỉ ngu suốt đời. Thực hành thanh tịnh là sáng, động loạn là tội. Càng thanh tịnh càng sáng. Muốn thanh tịnh mới buông bỏ tất cả những sự tranh chấp trong nội tâm. Không hơn ai, không phê bình ai, phê bình chính mình đi. Đã phê bình chính mình chưa, mình dám phê bình người khác? Cứ nó hỏi bao nhiêu đó là đủ rồi. Không nên ngồi léo léo mà chống người này, chống người kia, người nọ. Chính mình sai mà chưa sửa, chưa lập lại trật tự cho chính mình đi chống ai? Thấy không? Cái sai của mình gần nhất mà mình không hiểu, mà hiểu chuyện trời Phật ở đâu á, chưa bao giờ mình có được. Làm chuyện không cần thiết thì chuốc lấy sự đau khổ và chậm tiến mà thôi. Hôm nay bữa chót, tôi cũng đôi lời nhắc các bạn nên tự làm chủ lấy mình, tự hiểu mình, tự hành mình, tự khai triển mình. Đó là điều chánh. Không nên lệ thuộc bất cứ một người nào. Bạn đạo vô vi, kẻ đi trước người đi sau, họ khổ họ mới đạt tới đó. Mình chưa khổ muốn đạt như người đó là mình mang cái tội ăn gian rồi. Làm thinh là tu đi. Nhưng nghe được anh kia anh tu khá mà hôm anh gặp Quang Thánh, gặp ông Tiên về mình cũng nói dốc, tôi mới gặp ông Tiên rồi này kia kia nọ. Rồi quả lây. Chuyện không có, nói láo không được. Mình không có gạt người ta mà người ta chửi mình còn tức, mà nói chuyện ông Thánh làm sao ông không trị mình. Ông trị trong thanh tịnh mình không thấy. Ông đưa hoàn cảnh mình tới sung sướng tột độ, rồi từ đó nhào lăn xuống hồi nào không biết. Ông Thượng Đế còn nguy hiểm nữa. Thích cái gì Ngài cho cái đó. Đi tới cuối cùng rồi thấy thảm bại và trở lại không được. Biết không trở lại được. Cái của Thượng Đế nguy hiểm lắm, không phải chuyện giỡn. Tin Thượng Đế phải trong lành, trật tự, dũng mãnh, dấn thân hành đạo. Giữa con người và con người không có chê khen được. Khối óc tương đương với khối óc của chúng ta, thế gian không có ai chê được. Kính trọng lẫn nhau mới là đúng đường lối. Người này chê người kia không thực hiện đúng, để hỏi ngược lại chứ anh đã đúng chưa, cũng không có đúng. Cho nên ăn năn sám hối, tự mình cải sửa là tránh hơn phê loạn. Phê loạn là tạo khổ cho chính mình và tạo khổ cho người, không có ích. Làm điều không ích cho mặt đất luôn luôn tối tăm vì sự cạnh tranh vô lý. Xã hội văn minh tiến bộ bây giờ là nhờ sự cạnh tranh. Nhưng mà cạnh tranh rốt cuộc rồi kiếm được tiền mà đem tiền đi ra không khỏi quả địa cầu. Phải thương yêu xây dựng nó kêu bền bỉ. Chỉ có người tu mới làm được điều này. Nên dấn thân sửa mình càng sớm càng tốt. Không nên ôm sự trì trệ và thua lỗ ở tương lai. Buổi chót tôi xin chúc tất cả các bạn vui, hiểu mình, tức là ôm sửa soạn hành lý về quê cũ, cũng như ta sắp sửa soạn hành lý xa nhau đi về nơi trú ngụ tạm bợ và tiếp tục hành trang đi về cho tới đích. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Chúng con thành thật cảm ơn Đức Thầy đã ban cho chúng con những lời nhắc nhở để chúng con tiếp tục hành pháp.